Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài về những người tin kính quanh sự kiện Chúa Giêsu Giáng sinh. Bài 5, những người chăn chiên. Có rất nhiều ca khúc liên quan đến những người chăn chiên tìm gặp đấng cứu thế ngay đêm ngày Giáng sinh tại thôn làng Bethlehem. Họ có gì để được nhắc đến trải qua hơn 2.000 năm cùng với sự kiện trọng đại đã chia đôi dòng lịch sử nhân loại? Chúng ta cùng nghe lời Chúa trong Phúc âm Luca chương 2 câu 8 đến câu 12. Trong vùng đó có mấy người chăn chiên ở ngoài đồng thức đêm canh bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa hiện đến, hào quang Chúa tỏa sáng chung quanh, nên họ rất khiếp sợ. Thiên sứ bảo, đừng sợ, vì này, tôi báo cho các anh một tin mừng, một niềm vui lớn, cũng là tin mừng cho mọi người. Hôm nay, tại thành David, một đấng cứu thế vừa giáng sinh cho các anh. Ngài là Chúa cứu thế, là Chúa. Đây là dấu hiệu cho các anh nhận ra Ngài. Các anh sẽ gặp một hài nhi bọc trong khăn đặt nằm trong máng cỏ. Phần kinh thánh vừa đọc vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp trong đêm trước cứu thế vào đời. Đó là thiên sứ từ trời cao đến với những người chăn chiên là thành phần lao động ít được xem trọng trong xã hội. Sự nối kết giữa trời và đất từ cao vời đến chốn dân dã. Sự kiện lịch sử này chỉ xảy ra một lần. Khi nghe đến, người giàu sang, bậc học giả, có mơ ước cũng chẳng được. Có vài điều chúng ta cùng học với nhau qua câu chuyện này. Thứ nhất, thiên sứ. Trong sự kiện đưa con Ngài vào trần thế, Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ thi hành mạng lệnh của Ngài. Dù họ đem thông tin đến cho Joseph, cho Mary là những người có phẩm hạnh cao quý, dòng dõi hoàng tộc, hay cho những người chăn chiên đơn sơ nơi cánh đồng đêm khuya, thì họ vẫn trung thành với trách nhiệm được giao. Mỗi thông tin họ đem đến đều rõ ràng, minh bạch và đầy sự thách thức cho người nhận tin đó. Chúng ta đã biết thế nào những người nhận tin đều đã vâng lời cách tuyệt đối, cũng như thiên sứ tuyệt đối thi hành mạng lệnh Đức Chúa Trời giao phó. Hebrews chương 1 câu 14 cho biết, các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? Chúng ta thường tự hào mình là con dân của Đức Chúa Trời quyền năng, vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa. Còn thiên sứ chỉ là những tạo vật Chúa dùng để phục vụ những người hưởng ơn cứu rỗi. Nhưng tinh thần vâng phục Chúa tuyệt đối của họ là một gương tốt cho chúng ta và gia đình chúng ta. Nhân mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh, hãy nhắc nhở nhau trong gia đình mình, suy ngẫm, thảo luận với nhau những khúc kinh thánh về Chúa Giáng sinh và hứa nguyện với Chúa rằng gia đình chúng con sẽ là một gia đình tin kính, vâng phục Chúa trọn vẹn. Chắc chắn đây sẽ là mùa Giáng sinh đầy ý nghĩa. Thứ hai, những người chăn chiên. Họ đang làm công việc thường ngày, thức đêm cùng với bầy chiên ngoài đồng. Có thể họ đang cùng nhau trò chuyện để chống chọi với những cơn buồn ngủ kéo đến vào lúc đêm hôm khuya khoắt. Bỗng họ thất kinh khi thấy hào quang chói lọi khắp chung quanh chỗ họ đang ngồi. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi nghe thông tin từ thiên sứ báo có đấng cứu thế đã sinh ra. Là người Do Thái nên việc chờ đợi đấng cứu thế là đương nhiên, vì họ được học biết điều đó từ khi còn nhỏ. Họ biết đấng Messiah sẽ đến, nhưng họ nghĩ rằng Ngài phải đến trong cung điện nào đó, hay trong cung vua, hoặc nữa trong đền thờ Jerusalem, chứ sao lại có chuyện lạ lùng mà họ vừa nghe? Thiên sứ đã khiến họ an tâm khi tiếp sau thông tin là dấu hiệu để những người chăn chiên có thể nhận diện đấng cứu thế. Điều này càng khiến họ ngạc nhiên tột độ, vì dấu hiệu là các anh sẽ gặp một hài nhi bọc trong khăn đặt nằm trong máng cỏ. Thật không thể hiểu nổi, đấng cứu thế đã không đến trong cung điện thì ít nữa cũng được ở nơi tử tế, chứ làm sao lại nằm trong máng cỏ mà còn bọc bằng khăn chứ chẳng có tấm áo cho đàng hoàng. Đấng cứu thế lại phải đến trong cảnh đời khốn khó như vậy sao? Đang khi bối rối lẫn ngạc nhiên về mọi thông tin vừa nghe được, thì họ càng kinh hoàng hơn nữa khi một đại ca đoàn thiên sứ cất vang lời ca: Vinh danh Thượng Đế trên trời, bình an dưới đất cho người Ngài thương. Chưa kịp trấn tĩnh thì ca đoàn thiên sứ đã mất tâm, chẳng còn thấy đâu nữa, có muốn hỏi gì thêm cũng không được. Trong mùa Giáng sinh này, gia đình chúng ta hãy ngồi lại thảo luận với nhau cách chân thành. Nếu có mặt tại đó, từng thành viên trong gia đình thử xem sẽ làm gì nếu mình được báo tin một cách lạ lùng như vậy. Tập trung phân tích lời ca có ý nghĩa gì chăng? Thắc mắc tại sao lại báo tin cho mình chăng? Mình sẽ đi báo cho lãnh đạo hay ai khác đây? Hoặc cho rằng đó chỉ là ảo giác không đáng tin, hoặc lo lắng liệu nói ra thì có ai chịu tin lời mình hay không? Hoặc tức tối, vì sao đấng cứu thế lại ra đời trong máng cỏ như thế? Hay thôi thì chột qua luôn đi, hơi sức đầu mà nghĩ tiếp cho mệt, hơi sức đầu mà nói những chuyện trên trời như thế. Câu 15 ghi rõ, sau khi các thiên sứ lìa họ về trời, mấy người chăn chiên rủ nhau: Chúng ta hãy vào thành Bethlehem xem việc vừa xảy ra mà Chúa đã cho ta hay. Thái độ đáp ứng của họ thật đáng ngạc nhiên. Họ vội vàng ra đi, tìm gặp được Mary với Joseph và thấy hài nhi đang nằm trong máng cỏ. Câu 16. Không chút chậm trễ, các người chăn chiên bảo nhau cùng đi đến nơi Chúa đã chỉ. Họ nói, Chúa đã cho ta hay, chứ không nói là thiên sứ cho biết. Bởi lòng tin kính, họ nhận biết đây là sự tỏ ra của chính Chúa, nên đã lập tức vâng lời không chút đắn đo. Họ cũng chẳng có lễ vật nào dâng lên đấng cứu thế, vì họ đang ở ngoài đồng với bầy chiên. Khi nghe thiên sứ báo tin thì họ đi ngay, chẳng bàn tính là không có lễ vật dâng Chúa thì có khó coi lắm không, cũng không cố gắng tìm lễ vật nào đó cho phải phép. Và khi tìm được đấng cứu thế đúng với những dấu hiệu đã được chỉ dẫn, thì họ thuật lại mọi điều thiên sứ công bố về con trẻ Giê-xu là đấng cứu thế, là tin mừng cho muôn dân. Câu 17-18 ghi, họ thuật lại lời thiên sứ nói về hài nhi, ai nghe cũng đều ngạc nhiên về những lời tường thuật của mấy người chăn chiên. Họ không cố gắng giải thích vì sao không có lễ vật, cũng không cố tường thuật họ đến đây vất vả như thế nào, cũng không kể lễ là chưa ai biết vì thiên sứ chỉ báo cho họ mà thôi, cũng không nói về quang cảnh huy hoàng khi ca đoàn thiên sứ cất tiếng ca. Không, họ chỉ nói duy nhất một điều về con trẻ Giê-xu. Có điều gì chúng ta được nhắc nhở ở đây hay không? Giáng sinh là cơ hội để mỗi chúng ta rao truyền về tin vui Chúa giáng thế. Xin mỗi gia đình chúng ta thảo luận thêm về cách chúng ta tường thuật sự kiện Chúa giáng sinh có nhắm vào trọng tâm hay không. Đâu là mục tiêu chúng ta muốn làm chứng cho người khác? Chúa cứu thế Giê-xu có là trung tâm điểm của lời chứng, hay chúng ta chỉ nói về những ơn phước mình từng nhận lãnh, những khó khăn mình phải vượt qua, đến nỗi khi câu chuyện đã đi qua mà người khác chẳng nhận được thông tin nào về Chúa cứu thế cả. Từ bên máng cỏ con trẻ Giê-xu đang nằm, những người chăn chiên trở về với công việc thường ngày của mình, nhưng với một niềm hân hoan mới mẻ. Vì đối với họ, việc Chúa sai thiên sứ đến báo tin để họ được gặp đấng cứu thế tận nơi chuồng chiên máng cỏ là điều vượt quá sự suy hiểu. Thế nên họ trở về tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa Trời vì tất cả những điều họ nghe và thấy đúng như lời thiên sứ đã báo trước cho mình. Câu 19. Họ không bàn luận, phân tích gì thêm, mà chỉ tôn vinh ca ngợi Đức Chúa Trời. Họ đã vâng theo lời chỉ bảo, đi tìm cho được rồi trở về ngợi khen Chúa. Đó là tấm lòng của người tin kính, trong đợi lời hứa của Chúa, vui mừng hưởng nhận, không cần thắc mắc, cũng không ngại ngùng khi chẳng có lễ vật nào ngoài tấm lòng chân thành đáp ứng đúng với sự phán dạy của Chúa qua thiên sứ. Phần thảo luận tiếp theo của gia đình chúng ta trong mùa Giáng sinh này là nếu được tháp tùng những người chăn chiên cùng đi đến Bethlehem gặp đấng cứu thế đang nằm trong máng cỏ, thái độ của chúng ta sẽ là thành tâm tôn thờ hay ngạc nhiên nghi ngại. Chúng ta có tự hỏi là nếu đấng cứu thế mà như vậy thì làm sao cứu dân mình ra khỏi tội được? Đức Chúa Trời có quyền năng, tại sao để con yêu dấu của Ngài trong một nơi thanh bần như thế này? Chúa có quyền khiến cho chủ quán phải dọn một chỗ khang trang hơn mới phải chứ? Hay Chúa có thể khiến cho nhà nước La Mã đăng ký hộ khẩu trễ hơn một chút thì có phải đỡ hơn không? Với lòng đơn sơ, những người chăn chiên, tin, tìm kiếm, tôn thờ đấng cứu thế. Xin Chúa giúp chúng ta cũng học theo gương của họ, bởi vì Chúa có cách tốt nhất cho mỗi sự kiện liên quan đến con dân Ngài. Đừng sợ, chỉ hãy vâng theo mọi lời chỉ dẫn của Chúa qua lời Ngài. Đó chính là cuộc sống tin kính thật sự. Mỗi chúng ta hãy nêu gương tin kính cho những người thân yêu để gia đình chúng ta sẽ vang lên từng lời ca ngợi dâng lên Chúa cứu thế. Chúa rất vui đón nhận lòng thành của chúng ta dù chẳng có lễ vật nào quý giá hay xứng đáng để dâng lên Ngài. Như lời bài ca Nỗi Lòng Mục Tử, tưởng rằng mãi mãi bơ vơ trên đời, nhìn dòng thời gian trôi đi mãi. Nhưng có một đêm Noel, Chúa đem vui tươi vào đời tăm tối, trần gian chẳng ai yêu thương tôi như Ngài. Nguyện Chúa đón nhận tấm lòng tận hiến của mỗi chúng ta dâng lên Ngài, và trong mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh năm nay, xin Chúa cho cả gia đình chúng ta trở thành ca đoàn dâng Chúa những lời ca tôn ngợi đấng cứu thế đã vào đời vì chúng ta. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Mỗi khi ngắm xem trên đường trẻ thơ cùng thắp sáng cánh sao Noel, lòng tôi nhớ đến bé thơ nơi máng chiên đang nằm yên giấc, và nơi nào khi mà trái tim gửi nhau cánh thiếp quà Giáng sinh, lòng tôi sao xuyến hân hoan thật Giáng sinh trong mỗi người. Trang hoàng cây thông thắp sáng vì ngày mai thật sáng tươi, khi loài người không tranh chiến nhưng hiệp một trong chính Chúa. Ta cùng nhau vang câu Chúa mừng Giáng sinh và vui năm mới. Chính đêm này yêu thương ta dâng Giê-xu, mai sau vẫn luôn không phai nhòa. Hãy dâng cuộc đời ta cho Chúa, Ngài dắt dìu ta trong năm mới. Giáng sinh từ nay đem vui mừng còn mãi ở trong tâm hồn. Ta cùng nhau vang câu Chúa mừng Giáng sinh và vui năm mới. Chính đêm này yêu thương ta dâng Giê-xu, mai sau vẫn luôn không phai nhòa. Hãy dâng cuộc đời ta cho Chúa, Ngài dắt dìu ta trong năm mới. Giáng sinh từ nay đem vui mừng còn mãi.